là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế là ghi nhận nỗ lực trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân của trạm y tế xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái vừa có buổi tiếp xúc cử tri thăm hỏi trao hỗ trợ cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Nghĩa Lộ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri là công nhân lao động về các chủ trương, cơ chế chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đã ban hành và chủ trương quy định của cấp ủy chính quyền địa phương đã và đang được ban hành có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của đoàn viên người lao động. Nghe ý kiến của đoàn viên người lao động và đại diện tổ chức công đoàn, doanh nghiệp phản ánh góp ý về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hoạt động quản lý điều hành của các cấp chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị về đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Tại buổi tiếp xúc, cán bộ công đoàn, đoàn viên người lao động tại thị xã Nghĩa Lộ đã góp ý đối với các dự án luật được Quốc hội xem xét cho ý kiến. Tại kỳ họp thứ 8, trọng tâm là luật công đoàn sửa đổi, luật việc làm, đời sống, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho hai doanh nghiệp, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở và trao hỗ trợ cho 20 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.
Sau cơn bão số 3, qua rà soát, huyện Trấn Yên có 30 doanh nghiệp hợp xã bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại trên 150 tỷ đồng và trên 650 hộ kinh doanh bị thiệt hại trên 35 tỷ đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF tại thị trấn Cổ Phúc bị thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn bị ngập tại xưởng sản xuất giấy đế Vàng Mã tại thị trấn Cổ Phúc. Hợp tác xã Quế Khánh Thành bị tốc mái xưởng chế biến quế và hư hỏng 2 tấn quế thành phẩm, thiệt hại khoảng 280 triệu đồng. Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam ngập nước, thiệt hại khoảng 160 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Graphite Việt Nam sạt lở kè đá, trạm bơm nước bị ngập hư hỏng toàn bộ, tủ điện, biến tần và động cơ, thiệt hại ước khoảng 500 triệu đồng. Đối với hoạt động sản xuất tơ tằm của công ty cổ phần dâu tằm tơ đã thiệt hại nặng nề do vùng nguyên liệu trồng dâu đã bị ngập sâu.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội thi các mô hình truyền thông sáng tạo hiệu quả trong xóa bỏ định kiến và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em 2024. Hội thi diễn ra trong khuôn khổ dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tham gia hội thi có 6 đội đến từ các thôn vùng cao đặc biệt khó khăn của xã Cát Thịnh. Các đội đã trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, phần thi tìm hiểu kiến thức và phần thi năng khiếu. Ở phần thi chào hỏi, các đội thi tự giới thiệu về đội mình thông qua hình thức múa, hát, hò vè, đối đáp, vẽ, kịch ngắn. Phần thi tìm hiểu kiến thức, các đội thi phải trả lời các câu hỏi về các chủ đề như xóa bỏ định kiến, giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em. Phần thi năng khiếu, các đội trình diễn những tiết mục sáng tạo các nội dung truyền thông với những thông điệp chủ đề của từng đội đều lồng ghép thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa hoặc qua thơ, ca, hò vè. Qua các phần thi, các đội đã thể hiện kiến thức, kỹ năng và sự sáng tạo năng động trong việc tuyên truyền về bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, giải khuyến khích và một số giải phụ khác cho các đội thi tham gia. Thưa quý vị, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái cũng như của huyện Mù Căng Chải. Nơi đây từng được gắn với cái tên là vùng rốn ma túy. Nạn nghiện hút và tội phạm ma túy tăng cao kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, khiến nhiều gia đình con mất cha, vợ mất chồng, gia đình ly tán. Đối mặt với sự tàn phá của ma túy, các cấp ủy chính quyền địa phương nơi đây đã hành động quyết liệt, nỗ lực cùng nhân dân đẩy lùi tệ nạn ma túy, đưa xã Nậm Khắt phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Mù Căng Chải trong năm 2024 này.
Không tái nghiện và tích cực lao động sản xuất, nên anh Thảo A Lùng ở bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải thường xuyên được cán bộ xã động viên đến thăm hỏi. Anh Thảo A Lùng, bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải nói:
lúc trước mình nhận, mình đi thiếu bọn nhận đi, thì bây giờ đây mình không nhận nữa, thì mình đi làm rượu này, đi lấy dâu lợn này, lấy dâu trâu này, mình cứ đi được hết.
Thiếu úy Thảo A Tấu, cán bộ công an xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái cho biết:
số đối tượng nghiện giảm đi nhiều so với năm trước. Năm 2023 vừa rồi thì công an xã Nậm Khắt đã trực tiếp bắt một vụ ma túy với 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Năm 2001, anh Giàng A Phỏng lĩnh án 12 năm tù vì buôn bán ma túy. Do cải tạo tốt, anh được trở về trước thời hạn, được chính quyền hỗ trợ vay vốn làm ăn. Mô hình chăn nuôi của gia đình anh không ngừng mở rộng, trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế của địa phương. Anh Phỏng vui vẻ cho hay:
Nhà nước tạo điều kiện về sớm. Về đến nhà bây giờ là 13 năm thì cũng xác định luôn. Khẳng định là không theo cái đường đi buôn ma túy nữa. Nuôi gà, nuôi lợn, hay là nuôi dê để chăn lo cho vợ con.
Anh Lý A Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nậm Khắt, huyện Hương Chảy nói.
Đó là một cái mô hình phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển cho các bản khác. Tăng thu nhập cho người dân thì coi như xã cũng là tăng lên cho cái chỉ tiêu để về đến nông thôn mới. Thì cũng rất là đáng mừng. Bà con rất là phấn khởi.
Giờ đây Nậm Khắt đang ngày một thay ra đổi thịt. Những cánh đồng hoa hồng, cánh đồng rau hữu cơ đang được một số doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với bà con nông dân trồng, chăm sóc và tiêu thụ. Địa bàn vốn là điểm nóng về ma túy ngày nào đã dần lùi xa. Các hoạt động buôn bán vận chuyển ma túy được kiểm soát và ngăn chặn. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, phát triển kinh tế gia đình. Nhiều gia đình vốn trước đây ly tán bởi ma túy nay cũng đã ấm lên những ngọn lửa của sự đoàn tụ, sẻ chia cũng như chung tay của cả cộng đồng. Cuộc sống bình yên đã có mặt ở hầu hết các ngôi nhà ở trong thôn bản. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Hương Chảy nói.
Trách nhiệm của các hội đoàn thể chúng tôi giao là hội phụ nữ, rồi là hội nông dân, thế rồi là các đơn vị trường học ở trên địa bàn. Đấy thì giúp đỡ cho các cháu học sinh, những con em đó để làm sao đảm bảo được đến trường. Người vợ còn lại thì cũng là tìm việc làm, đấy, rồi là gần gũi động viên, chia sẻ để cho người ta cũng vượt qua những cái kỳ thị, sau đó vượt qua những cái gọi là cái tự ti đó để người ta tự vươn lên. Những cái đối tượng mà đi cải tạo về thì chúng tôi lại có một cái chương trình dạy nghề, chương trình học nghề cho những người gọi là mới đi cải tạo, mới đi tù về. Đấy thì có chương trình vay vốn riêng của ngân hàng chính sách, nếu có nhu cầu thì sẽ cho vay vốn để tạo ra cái vốn làm ăn. Thứ hai nữa là lựa chọn một cái nghề phù hợp để mà học, sau đó thì là để dần dần rồi đi vào cái con đường lương thiện thì không quay trở lại.
Tỷ lệ hộ nghèo tại Nậm Khắt giảm từ 81% năm 2010 xuống còn 6,49% năm 2023. Từ điểm đen ma túy, giờ đây Nậm Khắt đã chuyển mình phấn đấu về đích xã nông thôn mới đầu tiên của huyện vùng cao Mù Căng Chảy. Đây là kết quả của sự quyết tâm chung sức đồng lòng của Nậm Khắt vì một tương lai không tệ nạn ma túy.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp đổi mới để bứt phá, vượt qua chính mình, sáng tạo để vươn xa, bay cao trong bầu trời kỷ nguyên số và phát triển xanh của nhân loại. Đổi mới sáng tạo là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Việt Nam phải bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong tiến trình đổi mới sáng tạo của nhân loại. Người đứng đầu chính phủ nêu rõ, đổi mới sáng tạo là một xu thế tất yếu, khách quan, không thể đảo ngược, là định hướng phát triển chung của thế giới hiện nay. Đối với Việt Nam, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, cũng như đóng góp của Việt Nam đối với quá trình phát triển. Thủ tướng nêu rõ, với tinh thần bốn cùng, cùng lắng nghe, thấu hiểu, cùng sẻ chia tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng và cùng phát triển, cùng hưởng niềm vui, cùng hạnh phúc và tự hào, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Chính phủ, các bộ ngành và địa phương luôn trân trọng lắng nghe và cảm ơn những ý kiến đóng góp để ra soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan.
Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Một trong những nội dung sửa đổi đó là quy định bỏ thủ tục chuyển tuyến đối với một số trường hợp bệnh hiểm nghèo, bệnh phải sử dụng kỹ thuật cao, được thẳng cấp chuyên môn cao mà không cần theo trình tự khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như hiện hành. Tại phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016 quy định danh mục các bệnh hiểm nghèo có nhiều loại như là ung thư, nhồi máu cơ tim lần đầu, teo cơ tiến triển, hoại tử do nhiễm liên cầu khuẩn tan huyết, bỏng nặng, liệt hai chi, mù hai mắt, đột quỵ, chấn thương sọ não nặng, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, ghép cơ gan như ghép tim, gan thận, Alzheimer, suy gan suy thận. Việc quy định sửa đổi như dự thảo luật được đánh giá có nhiều ưu điểm. Điều này là nhằm tránh quá tải cho tuyến trên, tuyến cuối, đồng thời cũng nâng cao trình độ chuyên môn cho tuyến cơ sở. Đồng thời tránh tình trạng quy định ban hành nhưng lại tạo lỗ hổng để người bệnh dồn lên tuyến trên, hay lợi dụng quy định để trục lợi bảo hiểm, đặc biệt là lợi dụng quy định để tạo cơ chế xin cho, phải đến các cơ sở y tế điều trị hoặc bất đắc dĩ với người bệnh. Bởi thế, việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm công sức chi phí, giảm sự phiền hà cho người bệnh cần phải trở thành quyết tâm cao của ngành y tế nói riêng, toàn xã hội nói chung.
Chủ trương xã hội hóa giáo dục vốn là việc có ý nghĩa và cần thiết đang ngày càng bị biến tướng, lạm dụng, trở thành vấn nạn về thu chi tiền trường mỗi dịp đầu năm học. Dư luận thường xôn xao bàn tán rất nhiều về một khoản thu lạ của một trường, một giáo viên nào đó nhưng lại ít quan tâm, thậm chí thờ ơ trước những thông tin như chi ngân sách cho giáo dục không đảm bảo. Dù những thông tin này ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng giáo dục và việc thu chi của mỗi nhà trường thường được Bộ Giáo dục Đào tạo lặp đi lặp lại mỗi năm học. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Dương nhìn nhận lạm thu thường xuất hiện dưới danh nghĩa của việc kêu gọi xã hội hóa giáo dục. Với những khoản thu thêm, thu ngoài quy định là xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh. Chính từ việc xã hội hóa giáo dục, vấn đề lạm thu phát sinh, có ý nghĩa là các khoản thu từ kêu gọi xã hội hóa quá nhiều và quá vô lý. Có những hoạt động được ngân sách đầu tư nhưng nhà trường vẫn tổ chức thu của phụ huynh. Theo bà Nga, việc xã hội hóa giáo dục vẫn cần thiết, xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ huynh học sinh và nhà trường. Tuy nhiên, lạm thu là một câu chuyện khác và rất đáng lên án. Bà Nga nói và cho rằng việc phụ huynh quan tâm, giám sát cùng với sự giám sát của các cơ quan chức năng đặt ra yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước.
Dù chưa được phép nhập khẩu kinh doanh nhưng thuốc lá làm nóng, thuốc lá thế hệ mới, thuốc lá điện tử trở thành trào lưu nguy hại gây ảnh hưởng xấu tới hành vi lối sống sức khỏe của thế hệ trẻ. Thực tế hiện nay, thuốc lá điện tử được sản xuất đa dạng và hình dáng bắt mắt, thoạt nhìn có thể giống điếu thuốc lá truyền thống hoặc giống như bút, ổ đĩa, hình thỏi son. Điều làm cho thuốc lá điện tử nguy hiểm hơn là thuốc lá thông thường có thể sử dụng nhiều hương liệu hóa chất. Thông qua việc phối trộn, người sử dụng có thêm ma túy và các chất gây nghiện khác để làm tăng cảm giác người sử dụng, gây ra những hệ lụy khôn lường cho sức khỏe người sử dụng. Theo các chuyên gia, thuốc lá thế hệ mới là sản phẩm nhắm đến giới trẻ khiến thanh thiếu niên bắt đầu nghiện nicotine sớm hơn và tác hại sức khỏe nghiêm trọng hơn cả trước mắt và lâu dài. Tuy nhiên, hiện chưa có hành lang pháp lý xử lý mạnh đối với việc kinh doanh thuốc lá thế hệ mới. Đây cũng chính là khó khăn nhức nhối để đẩy lùi thuốc lá ra khỏi học đường.
Vì sao thông tin của hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người dùng cứ bị lộ lọt suốt? Nhẹ thì là gọi điện quảng cáo mời mua nhà, mua voucher spa, nặng thì lừa đảo xác định mã định danh, xác thực tài khoản ngân hàng. Số điện thoại cá nhân cũng là tài sản cá nhân cần được bảo mật và cần được bảo vệ ở mức cao nhất vì nó gắn với nhiều thông tin khác liên quan đến gia đình, sức khỏe, tiền bạc. Thế mà ở ta, người ta vẫn mua bán công khai, lại không phải chịu một hành động pháp luật nào. Một số chuyên gia khi lý giải chuyện lộ lọt giao bán thông tin cá nhân đã cho rằng các tổ chức doanh nghiệp cần nhận thức con người là một loại tường lửa mới, xác định rõ hơn về vai trò của thành viên nội bộ với rủi ro dữ liệu có thể xảy ra, từ đó ứng dụng giải pháp thậm chí cần đến mưu kế và công nghệ để giảm thiểu nguy cơ. Dù là bị bán chủ động hay bị động thì khách hàng vẫn là người yếu thế. Và dù có là một khách hàng thông thái thì trong nhiều trường hợp người dân vẫn không thể tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Vì thế, không chỉ người tiêu dùng phải trở nên thông thái mà các cơ quan chức năng cũng cần làm một chốt chặn thông thái, bảo vệ khách hàng, bảo vệ người tiêu dùng bằng công nghệ, kỹ thuật và bằng cả các điều luật cần thiết, thì các điều khoản cần mạnh mẽ hơn cả những gì Nghị định 13 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2023. Nói chung thì không thể để người dùng phải trả tiền để ngắt kết nối trong một thế giới toàn cầu hóa như hiện nay. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 10, Iran tuyên bố tập kích tên lửa vào Israel nhằm trả đũa cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah và Hamas. Khoảng 19:35 ngày 1 tháng 10, tức là 23:35 theo giờ Hà Nội, quân đội Israel thông báo phát điện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào nước này. Còi báo động vang lên khắp miền Trung và miền Nam Israel. Video cho thấy hàng loạt tên lửa đạn đạo lao xuống trong khi một số quả đạn đánh chặn được phóng lên. Bộ Quốc phòng Israel ước tính Iran đã phóng hơn 180 tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này, trong khi Lầu Năm Góc cho biết Tehran đã khai hỏa gần 200 quả. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã phóng vài chục quả đạn, đồng thời cảnh báo Tel Aviv sẽ đối mặt đòn trả đũa nặng nề và thảm khốc hơn nếu đáp trả chiến dịch này. Căng thẳng Iran-Israel những tháng qua tăng nhiệt sau loạt sự kiện, gần đây nhất là việc quân đội Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, đồng minh thân cận của Tehran và chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Số người thiệt mạng trong vụ xe buýt bốc cháy tại Thái Lan đã tăng lên 25 người, trong đó 22 học sinh và 3 giáo viên. Vụ tai nạn xảy ra trên đường Viharadi Rangsit ở tỉnh Pathum Thani, gần thủ đô Bangkok, vào trưa 1 tháng 10. 19 người đã may mắn sống sót sau hỏa hoạn, tất cả đều được đưa đến bệnh viện điều trị. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường cho biết lốp trước bên trái của xe buýt đã bị nổ và bánh xe bốc cháy. Tài xế mất lái, xe buýt tông vào giải phân cách giữa và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp xe. Đây là chiếc xe buýt thứ hai trong đoàn 3 chiếc đưa học sinh đến tham quan triển lãm tại trụ sở cơ quan điện lực thủ đô Bangkok. Cảnh sát cho biết tài xế không có mặt tại hiện trường sau vụ tai nạn và điện thoại di động của anh ta cũng không thể liên lạc được. Các lực lượng đang truy tìm người tài xế này. Một vụ tấn công bằng dao đã diễn ra tại một siêu thị ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc khiến 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Người đàn ông 37 tuổi họ Lin đã bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát cho biết đối tượng họ Lin có tranh chấp tài chính cá nhân và đến thành phố Thượng Hải để giải tỏa cơn giận dữ. Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Năm nay tại Trung Quốc đã xảy ra một số vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng. Tháng trước, một học sinh Nhật Bản 10 tuổi đã tử vong sau khi bị đâm dao gần trường học ở miền Nam Trung Quốc. Đầu năm nay, một người đàn ông Trung Quốc đã đâm 4 giảng viên đại học Mỹ và một người Trung Quốc khác cố gắng ngăn cản tại một công viên ở tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc. Ngày 1 tháng 10, chính quyền Đài Loan Trung Quốc quyết định đóng cửa các trường học và sơ tán hàng nghìn người dân ở khu vực phía nam hòn đảo trước khi siêu bão Carathon đổ bộ và được cảnh báo có thể gây thiệt hại khủng khiếp. Siêu bão Carathon với sức gió 198 km/h và gió giật lên tới 245 km/h được dự báo có thể gây lở đất trong ngày 2 tháng 10 ở gần thành phố cảng chính là Cao Hùng. Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Lại Thanh Đức cảnh báo bão Carathon có thể gây thiệt hại khủng khiếp vì đường đi của bão tương đối hiếm gặp, đổ bộ từ phía nam và đi ra từ phía đông. Trước khi tiến đến gần Đài Loan, bão Carathon đã quét qua một nhóm đảo của Philippines, gây mất điện và tín hiệu liên lạc, làm hư hỏng nhiều ngôi nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đóng chân trên địa bàn xã vùng cao còn nhiều khó khăn. Song trong những năm qua, đội ngũ cán bộ y bác sĩ trạm y tế xã Nậm Khát, huyện Mường Trải đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Khi người dân đến trạm y tế đều được đội ngũ y bác sĩ ân cần chăm sóc, từ đó tạo được niềm tin cũng như làm thay đổi phong tục tập quán lạc hậu trong cuộc sống. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Mỗi khi bị ốm, thay vì nằm ở nhà hay mời thầy cúng như trước thì chị Sùng Thị Khua ở bản Pú Cang đã đến trạm y tế xã Nậm Khát để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, chị được cán bộ y bác sĩ tận tình thăm và tư vấn về chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng và cách điều trị các loại bệnh thông thường. Với sự chu đáo ân cần trong công tác khám điều trị bệnh đã tạo niềm tin cho chị Khua và mọi người dân đến khám điều trị bệnh, chị Khua tâm sự. Người Mông chúng tôi sinh sống trên núi thường xa chợ và bệnh viện. Tuy nhiên giờ đây, khi có trạm y tế xã, do vậy chúng tôi không phải đi xa. Khi bị bệnh, chúng tôi đã đến đây khám và chữa bệnh, không còn làm cúng như trước đây nữa. Bị ốm là ra trạm y tế để khám, chữa lấy thuốc uống là khỏi thôi. Cùng với công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn xã, đội ngũ cán bộ trạm y tế xã Nậm Khát còn thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Trạm đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai khám sàng lọc bệnh nhân lao ở tất cả các bản. Công tác tiêm chủng mở rộng cũng được duy trì đúng lịch tại các bản. Nhờ đó, hàng năm tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi trên địa bàn xã được tiêm chủng đạt từ 99% trở lên. Gần 100% trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi được uống vitamin A. Bên cạnh đó, trạm y tế xã còn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản được khám và tư vấn. Đã có 85% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản được tiêm phòng các loại vaccine. Bác sĩ Giàng A Vinh nói.
Qua một thời gian cũng cố gắng đi đến từng bản để cũng tìm hiểu về người dân thì mình cũng nắm bắt được và cũng đang phối hợp với cùng với lại các ban ngành đoàn thể cũng như là y tế thôn bản để tuyên truyền đến bà con người ta cố gắng là đến trạm y tế để khám chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ để nâng cao chất lượng sức khỏe cho người dân.
Xã Nậm Khát có trên 6.000 nhân khẩu, sinh sống tại 8 bản do nằm xa trung tâm huyện nên có thể nói trạm y tế được người dân trong xã tin tưởng chọn là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu. Với việc được đầu tư xây dựng khang trang bao gồm 11 phòng chức năng đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh thông thường cho nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, ngoài 3 y bác sĩ, một điều dưỡng trạm y tế cũng được tăng cường thêm một bác sĩ đa khoa, do vậy đã thu hút được người dân trong xã đến khám điều trị. Mỗi năm trạm y tế xã đã khám cho trên 2.000 lượt người dân. Y sĩ Lý A Hù, trạm trưởng trạm y tế xã Nậm Khát nói:
Đối với y tế cơ sở chúng tôi thì là những cái tuyến y tế mà gần dân nhất, thì hàng tháng chúng tôi đều đi tham gia các cái hội họp tại bản và tuyên truyền cho người dân khi ốm đau là phải đưa đến trạm y tế khám. Như trước kia là ở nhà hay làm cúng, tuy nhiên là đối với bây giờ thì người dân cũng tin tưởng vào thầy thuốc và đặc biệt là đối với cán bộ y tế vùng cao đây là toàn cán bộ người Mông hết nên là cũng rất thuận lợi trong vấn đề tư vấn khám chữa bệnh cho người dân để tạo được cái lòng tin đối với bệnh nhân và nhân dân trên địa bàn.
Những chuyển biến trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại xã Nậm Khát đã khẳng định được sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ y bác sĩ của trạm y tế. Những nỗ lực đó đang hướng đến mục tiêu vì sức khỏe cho nhân dân. Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2024 quy định rõ điều kiện thành lập doanh nghiệp góp vốn mua cổ phần tham gia doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Theo quy định, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập doanh nghiệp góp vốn mua cổ phần tham gia doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động liên kết tiêu thụ sử dụng sản phẩm. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thành lập, việc quản lý nguồn vốn thành lập doanh nghiệp góp vốn mua cổ phần tham gia doanh nghiệp phải được đại hội thành viên thông qua phù hợp với quy định của luật hợp tác xã và pháp luật có liên quan. Việc quản lý sử dụng nguồn thu nhập được từ doanh nghiệp, trong đó nêu rõ tỷ lệ trích lập quỹ chung không chia từ nguồn thu nhập này phù hợp với quy định của hợp tác xã và pháp luật có liên quan.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong đó, nghị định quy định các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai gồm dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm A khoản 1 điều 126 của luật đất đai, dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm B khoản 1 điều 126 của luật đất đai. Đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ quy định tại khoản 1 điều 35 của luật đấu thầu, công bố dự án đầu tư có sử dụng đất, chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá hồ sơ dự thầu, trình thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Đối với dự án yêu cầu công trình kiến trúc có giá trị theo quy định của pháp luật về kiến trúc, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ quy định tại khoản 2 điều 35 luật đấu thầu, công bố dự án đầu tư có sử dụng đất, chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính, trình thẩm định phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Đối với dự án có yêu cầu đặc thù về phát triển kinh tế xã hội của ngành, vùng, địa phương nhưng chưa xác định được cụ thể tiêu chuẩn về kỹ thuật, xã hội, môi trường, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ quy định tại khoản 3 điều 35 của luật đấu thầu, công bố dự án đầu tư có sử dụng đất, chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 1, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 1, chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 2, đánh giá hồ sơ dự thầu giai đoạn 2, trình thẩm định phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Nghị định số 109/2024 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước, có hiệu lực từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024. Theo nghị định, từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại nghị định số 10/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ, các nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Sau đó, từ ngày 1/12/2024 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2022. Các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Thông tư số 50/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hiệu lực từ ngày 1/9/2024. Thông tư số 50/2024 về chi phí thực hiện công tác chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội bao gồm chi văn phòng phẩm, in ấn, photo tài liệu, biểu mẫu, thông báo, chi phí thuê địa điểm chi trả, nước uống cho người thụ hưởng tại địa điểm chi trả và các chi phí cần thiết khác phục vụ việc chi trả chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, mức chi thanh toán theo thực tế trên cơ sở hóa đơn, chi phí vận chuyển tiền mặt, chi phí chuyển tiền cho người thụ hưởng chính sách, hỗ trợ chi phí làm thẻ ATM cho người thụ hưởng, chi phí thuê lực lượng bảo vệ tại địa điểm chi trả, mức chi thanh toán theo thực tế trên cơ sở hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao và quy định của pháp luật về đấu thầu. Chi làm đêm thêm giờ, thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động Nghị định số 145/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Trường hợp thực hiện chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả. Mức chi lệ phí được xác định theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định tùy theo điều kiện địa bàn và thực tế số lượng đối tượng bảo trợ xã hội của từng địa phương. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 10/2024 về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Quyết định này quy định về chính sách tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, bao gồm công trình cấp nước quy mô hộ gia đình, công trình vệ sinh môi trường hộ gia đình. Đối tượng được vay vốn là hộ gia đình cư trú tại vùng nông thôn nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Điều kiện vay vốn là đối tượng này phải cư trú tại địa phương hoặc vùng nông thôn chưa có công trình cấp nước vệ sinh hộ gia đình, hoặc có nhưng bị hư hỏng cần xây mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa. Mức cho vay tối đa là 25 triệu đồng trên loại công trình. Khách hàng cho thời hạn vay tối đa là 5 năm, tức là 60 tháng, với lãi suất cho vay. Lãi cho vay là 9% mỗi năm, lãi suất có hạn 130% lãi suất cho vay. Chính phủ quy định Nghị định 106/2024 quy định cụ thể các chính sách hỗ trợ khuyến khích nâng cao hiệu quả chăn nuôi, bao gồm hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với trâu bò lợn, hỗ trợ mua giống trâu bò, dê, cừu, lợn, hươu sao, hỗ trợ mua gà vịt, ngan giống, cấp bố mẹ và khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi. Theo nghị định này, tổ chức cá nhân được hỗ trợ không quá 50% giá trị sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi nhằm khuyến khích áp dụng để xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ tối đa sau là 5 triệu đồng mỗi cơ sở, 50 triệu đồng trên cơ sở, 100 triệu đồng trên cơ sở. Đồng thời hỗ trợ không quá 50% giá trị công trình, khí sinh học nhằm khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ tối đa như sau: 7 triệu đồng trên một công trình, 300 triệu đồng trên một công trình, 1 tỷ đồng trên một công trình. Nghị định trên có hiệu lực từ 20 tháng 9 2024. Nghị định 97/2024 thực hiện quyền trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, trong đó sửa đổi quy định quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về quản lý cán bộ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với kiểm soát. Theo đó, quy định về quy hoạch bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với kiểm soát viên theo quy định của pháp luật. Căn cứ quy mô của doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập ban kiểm soát từ 1 đến 5 kiểm soát viên. Trường hợp ban kiểm soát chỉ có 1 kiểm soát viên thì kiểm soát viên đó đồng thời là trưởng ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của trưởng ban kiểm soát. Cơ quan đại diện chủ sở hữu lựa chọn quyết định bổ nhiệm cán bộ công chức do mình quản lý làm kiểm soát viên và có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho cán bộ công chức khi thôi làm kiểm soát viên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.